Đầy tớ và nô lệ. Suy niệm của Manna, mục vụ giới trẻ. Ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi, nên ghế là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu, tất cả nỗ lực dồn vào việc có một ghế, sau đó là giữ ghế hay tìm cách lên ghế cao hơn. Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa cũng bị ám ảnh bởi những chiếc ghế danh dự. Chính lúc Đức Giê-xu nói đến cái chết gần kề của mình, thì Gioan và Gia-cô-bê lại xin được ngồi hai bên tả hữu. Có vẻ họ không bắt được tần số của Thầy. Thanh tẩy mình khỏi tội lỗi không khó lắm. Nhưng thanh tẩy mình khỏi nhân đức và công trạng của mình thì khó hơn bội phần. Hai môn đệ đã từ bỏ những điều rất cao quý, nhưng bây giờ lại muốn kiếm được chút lợi lộc từ chính sự từ bỏ và phục vụ của mình. Họ dám lên tiếng đòi hỏi Đức Giê-xu. Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin. Thái độ bực tức của 10 môn đệ còn lại có thể bắt nguồn từ một sự ganh tị ngấm ngầm. Nhiều môn đệ cũng ước mơ hai ghế tả hữu. Đức Giê-xu kéo hai ông ra khỏi tham vọng và đam mê, đưa họ trở về với thực tại gai góc sắp đến. Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang, nhưng liệu họ có dám chia phần với Ngài trong đau khổ? Uống chung chén đắng Thầy sắp uống, chịu chung phép rửa Thầy sắp chịu, là chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng nước khổ đau. Thật ra, được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vinh quang đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí. Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi. Chúng ta không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao, nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa. Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền thường dễ có thái độ thống trị, áp đặt, hống hách. Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân. Đó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời. Đức Giê-xu không chấp nhận chuyện đó nơi hội thánh. Nơi anh em thì không như vậy. Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới. Ai muốn làm lớn, làm đầu trong hội thánh phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người. Đức Giê-xu mời chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn, không phải chỉ là đổi ngôi, mà là đổi lòng. Tận diệt trong tim những tham vọng ăn trên ngồi trước. Đức Giê-xu không ủng hộ một xã hội hay giáo hội vô tổ chức, nhưng Ngài coi lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ. Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ đời Đức Giê-xu. Ngài đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thầy Giê-xu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ. Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy. Vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giê-xu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.